Giới 154 không được có ý thức muốn hưởng lâu năm sự nên cản tỳ kheo ni tăng xả y công đức. Tức là muốn hưởng được những cái lợi ích này, những cái đặc biệt này cho nên cản. Giới 155 Phật dạy, nếu có ni khác nói với mình rằng xin diệt trừ sự tranh cãi ấy cho tôi, thì thực thi phương tiện liền mà diệt trừ. Nghĩa là giới này chỉ dạy, Phật chỉ dạy cho chúng ta là thức xoa mana. Ở trong chúng nếu có sự bất hòa, có sự tranh cãi, để giúp cho sự tranh cãi đó chấm dứt, thì có người yêu cầu chúng ta giúp đỡ dùm, thì chúng ta phải có bổn phận giúp đỡ. Nhưng có những điều kiện này chúng ta có quyền không làm mà không phạm giới. Nếu chúng ta đang bệnh, chúng ta có thể từ chối, không có giúp để giải hòa, không có giúp để việc tranh cãi được chấm dứt. Hoặc là mình có nói mà họ cũng không nghe. Hoặc trường hợp thứ ba là nếu họ phá giới thì mình có quyền không giúp. Giới 156 không được tự tay đưa thức ăn cho cư sĩ và ngoại đạo ăn. Khi chúng ta không đưa, ở đây quý vị ghi nhớ đó, nhất là chúng ta ở đây đôi khi giúp cho thiền viện tiếp khách, Phật tử, cư sĩ, thì chúng ta nhớ cái phong cách này. Khi yêu cầu thức xoa không có tự tay đưa thức ăn cho cư sĩ, nghĩa là sao? Nên nhờ người đưa mà cho, hoặc để trên chỗ để nào đó mà cho. Tức là có biếu thì nhờ người nào đó đưa, chứ mình không có tự tay đưa. Hoặc để trên chỗ để nào đó để người ta tự lấy. Vì có hai chuyện. Thứ nhất là khi mình trực tiếp đưa, chúng tôi nhớ có một lần Ngài A Nan trực tiếp chia bánh cho ngoại đạo. Khi ngoại đạo đến trong tăng đoàn để mà chờ những cái thức ăn Phật tử cúng dường cho tăng đoàn còn dư để đem biếu bánh, thì Ngài A Nan với cái tấm lòng rất là từ mẫn đối với chúng sanh, Ngài trực tiếp Ngài phân phát bánh cho chúng sanh. Nhưng mà khi phân phát bánh như vậy thì vô tình thôi, khi Ngài, tâm Ngài thì bình đẳng đưa mỗi người một cái, nhưng trong khi đưa có một cô gái ăn xin thì được hai cái bánh. Thì khi mà cô gái ăn xin đó được hai cái bánh thì họ dèm chê dẹp, họ nói Ngài có tình ý. Cho nên là đối với một người đẹp, Ngài đã có cái sự mà gọi là thiên vị. Vì vậy vấn đề mà chia sẻ thức ăn nó rất là tế nhị, vì chúng cũng nên cẩn thận. Đối với thiền viện chúng ta, ngày Chủ nhật có thể là lúc có thể phải chia sẻ thức ăn đối với cư sĩ, thì mình nên để cư sĩ chia với cư sĩ. Nó tránh được sự cơ hiềm, chê dèm dù là mình vô tình. Đó, chưa kể cái sự xúc chạm, cái sự trực tiếp đưa bằng tay, nó có sự xúc chạm, nó không có thanh tịnh. Vì vậy khi chúng ta là người tu có những sự chỉ dạy rất là chu đáo, thì xin mấy huynh đệ cũng quân tu. Thời gian chúng ta có phước ở chúng là để chúng ta quân tu. Từ cái đi, cái đứng, cái nói năng, cái lời nói như thế nào mà nó đủ cái phước đức, chúng ta cũng tập. Cái đi, cái đứng, cư xử như thế nào cho đầy đủ phước đức, chúng ta cũng cố gắng quân tu. Khi có làm thì nó sẽ có thành tựu. 157 không được làm người sai sử cho cư sĩ. Nghĩa là lo liệu việc nhà của cư sĩ. Mình là người tu rồi mà thấy cư sĩ việc nhà có chuyện gì đó, mình cũng hứng là để ra tôi lo cho, tôi tính, tôi sắp xếp cho. Vì trước khi đi tu mình cũng là người giỏi giang, bây giờ thấy việc nhà cư sĩ gì rối, lãnh thì điều này phạm giới. Hoặc là mình xây giả, nấu ăn, sắp chỗ ngồi, lấy nước, quét đất cũng phạm giới, làm cho cái nhà của cư sĩ. Đó quý vị nhớ ha. Đến đôi khi ghé nhà Phật tử có duyên sự gì đó, thấy mau tay mau chân ha, sẵn ngồi chờ lâu, lấy chổi quét dọn sao nhà không gọn gì hết, để tôi dọn cho tôi làm. Thì những cái phong cách đó mình nên cẩn thận, nó phạm giới. Nếu làm cho cha mẹ, cho nữ tín đồ tín tâm chân thành mà đang bị bệnh, người thí chủ, người Phật tử đó vì đang bị bệnh thì mình có thể giúp, hoặc là với cha mẹ mình thì mình có thể báo hiếu mà giúp đỡ, đôi chút không phạm, hoặc là cái người bị trói giam mà chúng ta giúp thì không có phạm. 158. Không được tự tay xe chỉ đánh sợi, nghĩa là nếu tự tháo rã chỉ sợi ra rồi nối tiếp chỉ sợi thì không phạm, vì ngày xưa không phải quần áo vải vóc có sẵn mà đôi khi phải tự dệt để có y mà mặc, thì dệt thì chúng ta không ra. Vấn đề đại tiểu tiện, ngoài chuyện là không được đại tiểu tiện ở vào nước sạch, trong nước sạch đó, vì sao? Để mình giữ cái nguồn nước cho nó tốt để mà dùng. Thứ 243 là không đứng mà đại tiện tiểu tiện, tức là đôi khi cái quan nghi của mình nó không có đúng pháp á thì nó không có hay, cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ ha. Không có được đứng mà đại tiện tiểu tiện trừ lúc mà có bệnh. 244, không được thuyết pháp cho người vắt áo lên vai. Ở đây đến đây mấy huynh đệ thông cảm, tại sao trong vấn đề thuyết pháp, trong vấn đề đối xử với mấy huynh đệ, đôi khi quý vị chưa đọc những cái đoạn này, thành ra không có nhận được những cái ưu khuyết điểm của mình, và hôm nay được đọc mong quý vị bổ sung. Đức Phật dạy rằng dưới 244, không được thuyết pháp cho người vắt áo lên vai không cung kính. Nếu tâm họ chưa cung kính, áo vắt lên vai là một tướng không cung kính, và có những phong cách khác không cung kính, thì Phật cấm không được thuyết pháp cho người đó nghe. Vì sao? Không, thì lời pháp đó đâu có giá trị gì với người đó đâu, nói làm gì? Nếu mình nói mình đã làm cho pháp nó giảm giá trị, cho nên mình không được thuyết pháp với người không đủ lòng cung kính, trừ nếu họ bệnh mà áo họ phải vắt lên vai, họ có những tướng không cung kính, mình tha thứ, mình vì lòng từ bi có thể nói pháp. 245, không được thuyết pháp cho người quấn áo ở nơi cổ, lấy áo mà quấn ngang nơi cổ là những cái tướng mà nhìn vào là thiếu cung kính, thì không được thuyết pháp cho người đó dù là họ có hỏi pháp, trừ khi họ bệnh. 246, không được thuyết pháp cho người che đầu. Cho nên khi chúng ta hỏi đạo mà chúng ta độ nó, chúng ta quấn đủ thứ ở trên đó, thì chúng ta đã thiếu cái lòng tôn trọng pháp đó. Thì trừ khi cái quốc độ nó lạnh là khác, nó lạnh là khác, mà đôi khi cái lạnh của mình cũng bày tỏ được lòng cung kính. Cái người không cung kính nó khác với cái chuyện lạnh nóng. Vì thế tôi đã thấy được những người có một cái tâm cung kính rất là hay, mà đôi khi mấy huynh đệ tôi phải nhắc, bình thường chúng ta đôi khi mang dép, nhưng mà đến lúc tát bạch dép phải rời khỏi chân. Bình thường nếu không quá lạnh, khi tát bạch mũ phải hạ xuống, mình phải khiêm cung, mình phải trừ cái bản ngã mình, thì người đó mới là đang gọi là đang ready, đang sẵn sàng để mà nhận pháp. Còn những cái tướng thế gian mình còn nguyên, những cái cách của mình không cung kính, những cái quan nghi đó còn đầy đủ, thì mình có cầu pháp, có nói pháp, thì giống như cái bình dơ quá, có đổ nước cam lồ vào, cái nước cam lồ cũng không còn nguyên chất để mà lợi ích cho cái người đối diện. Đó, thành ra quý vị hiểu đây là một cái quan nghi mà nếu chúng ta là người đi nói cho người, mình phải biết đối tượng có xứng đáng nghe và đã đúng thời chưa. Còn nếu là người, mình là người tiếp nhận, thì mình hãy chấn chỉnh xem mình đã sẵn sàng cung kính để đón pháp chưa. Hai điều, mình nói mình cũng phải nhìn, để lời nói mình không có vô ích, mà mình là người nhận thì mình cũng nhìn mình để xem mình đã chuẩn bị đầy đủ để đón pháp chưa, đủ lòng cung kính chưa. Cho nên chúng tôi nhắc, khi ra đến trước bàn, qua đường, trái đường, tắc bạch, đôi dép phải bỏ ra, nó ngủ phải hạ xuống. Dù có thể quý sư trời lạnh không để ý, không chắc nhất, nhưng mà nếu không phải vì quá lạnh, mình phải đủ quan nghi. Ngay cả những giờ cúng quả đường chẳng hạn, dù mùa lạnh nếu không quá đáng, chúng ta cũng phải hạ mũ xuống để cung kính trang nghiêm. để cho mình được phước đức.